Cung thỉnh chư vị đại đức đồng tu, chúng ta thành tâm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dâm thành tâm cảm niệm chư vị trưởng tràng đã bỏ ra rất nhiều công sức, cũng như chư vị đồng tu đã đến đây để mà cùng với dư âm mình chia sẻ một vài cái vấn đề căn bản đơn giản của cái pháp hộ niệm. Và biết chắc chắn rằng là chư vị ở đây cũng có nhiều người đã hộ niệm qua, cũng đã biết. Nhưng mà vì có sự cảm mến nhau cho nên chư vị đến đây đông quá. Hôm qua cũng đông, nay cũng đông. Làm cho dư âm thật sự là cảm động. Và mong rằng là cái tình nghĩa niệm Phật này sẽ giúp ích cho chúng ta một cái thành quả cụ thể là ngày nào còn sống tại dương gian này, xin chư vị quyết lòng niệm Phật. Rồi bên cạnh đó, những người có duyên với ta khi sẽ bỏ báo thân, ta cố gắng giúp cho họ được vãng sanh. Ta cứ đem cái lòng chân thành này mà làm. Và xin thưa với chư vị về vấn đề mà phát tâm Bồ Đề cứu người, xin đừng nên có cái tâm khiêm nhường. Có nhiều người cứ nói rằng tôi yếu quá, làm sao mà có khả năng cứu người. Không phải, chúng ta không có khả năng cứu người, nhưng mà chúng ta có cái lòng thành. Hãy lấy cái lòng thành ra để mà khuyên nhau. Ví dụ như dư âm đang ngồi tại đây là vì cái lòng thành mà khuyên, chứ mà chính dư âm cũng không có một cái lực nào hết. Tại vì xin thưa thật là dư âm cũng có đi hộ niệm cho người ta, có những cái chuyện, có những cái cuộc thành công, cũng có những cái cuộc không thành công. Tức là chứng tỏ rằng là chính mình không có một khả năng nào hết. Nhưng mà thật sự là mình đem cái lòng thành của mình ra, thì từ cái lòng thành đó mình có thể giúp ích được cho những cái người mà họ hội đủ được cái thiện căn phước đức của chính họ. Nhờ cái duyên này họ được thành tựu. Những cái người mà có đủ thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà nếu trong đời này khi xả bỏ báo thân họ chưa gặp cái duyên, nhiều khi cái thiện căn phước đức nó vẫn nằm im đó, nó chờ trong một kiếp nào tương lai họ tìm cái duyên. Thì bây giờ đây, khi mà ta nghiên cứu về cái pháp hộ niệm, ta sẽ tung cái duyên này ra để cho những người có thiện căn phước đức chạm phải cái duyên này, hội đủ được. Như hồi sáng mình nói, có nhân gặp duyên sinh ra quả. Họ có nhân mà bây giờ chưa có duyên, sinh quả không được. Ta chỉ làm được cái chuyện như vậy mà thôi, chứ không phải là hoàn toàn người đi hộ niệm không phải là họ có cái năng lực gì cả. Chính vì vậy mà ở dưới niệm Phật đường A Di Đà, dòm để cái bảng thông báo hộ niệm là nói là chúng tôi hộ niệm cho chư vị vãng sanh là khi nào mà chư vị có đủ tín tâm, có cái lòng tha thiết vãng sanh và hàng ngày quyết lòng niệm Phật. Đủ ba cái yếu điểm này thì thì chúng tôi hộ niệm mới được. Thì có nhiều người nói, nếu mà thực sự tôi có đủ niềm tin, tôi có đủ cái sức nguyện, tức là tha thiết vãng sanh, và tôi niệm Phật thì tôi còn gì đến anh nữa. Tôi nói nếu thực sự chỉ có đủ ba cái này rồi, anh có đủ ba cái này rồi mà anh không còn tới ba hộ niệm, thì coi chừng anh lại có một thêm một lần nữa ân hận. Tại sao vậy? Tín, hạnh, nguyện là cái căn bản để cho anh vãng sanh. Nhưng mà cái nghiệp lực của anh không biết nó có chịu thua cái tín hạnh nguyện này không là điều khác nữa. Cho nên tín hạnh nguyện nó tương ưng, nhưng mà bắt buộc anh phải nhất tâm bất loạn cái đã. Hòa thượng Tịnh Không nói sự nhất tâm bất loạn chưa phá được hết nghiệp chướng, còn một tí tí nghiệp chướng thôi, tức là nghiệp hoặc. Sau cùng coi chừng mình còn phải theo cái tí tí đó mà ở lại trong lục đạo luân hồi, tiếp tục tử sanh trong vô lượng kiếp nữa. Và những người mà còn tí tí nghiệp lực đó mà phước báo lớn quá, cái phước niệm Phật lớn lắm. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói là những người niệm Phật chí thành, nhiều khi đời sau họ sinh vào cái hàng vua chúa. Những cái quý vị thấy ví dụ qua Đan Mạch rồi đó, khi một vị đó mới sinh ra không có tài ba gì hết, anh làm thái tử một cái là thấy, nói một tiếng là nghiêng ngửa thiên hạ. Mình qua bên Anh đó, mình sinh vào cái cung vua một cái là thôi, sướng vô cùng. Dù anh có nghèo, dù anh có đẹp trai xấu trai không cần biết, anh có tài không không biết, chỉ cần sinh vào cái ngôi trong cái làng vua đó một cái là tự nhiên thành thái tử, ngon lắm. Nhưng mà thực ra thì mình đi con đường vãng sanh về Tây Phương, không nên chọn cái đường đó. Cho nên tín hạnh nguyện là cái nhân của mình tạo ra. Còn thêm một cái duyên nữa, cái duyên tha lực của những người hộ niệm. Nhờ cái duyên này nó kết lại, nó làm cho cái nhân niệm Phật của mình càng mạnh mẽ hơn và tiếp giáp được với quang minh của A Di Đà Phật, cứu độ ta về Tây Phương. Chính vì vậy mà nhắc đi nhắc lại, những cái lần mà nói về hộ niệm luôn luôn dù âm khởi đầu là ba cái điểm này phải nhắc trước, là tín tâm nhất định. Xin chư vị đừng để nó bị thối chuyển, tại vì dễ lắm. Tôi ví dụ như khi đi lên trên Tây Úc là ở Ấn Phật đó, có nhiều vị báo cáo nói có những người Phật tử bị bệnh mà tụi con tới hộ niệm được. Tại sao vậy? Tại vì các vị ở đó nói ta này ta tu suốt đời chưa chắc người ta được vãng sanh về Tây Phương. Các vị làm gì có niệm Phật vài cả ba cái được vãng sanh về Tây Phương. Nói như vậy là sai lầm, ráng cố gắng cũng vừa tu phước tu thiện để đời sau trở lại làm người tu tiếp. Thì nữa, trong khi Phật dạy là chúng ta tu hành để vượt qua sanh tử luân hồi, đừng trở lại trong sáu nẻo luân hồi thọ nạn nữa. Trong khi mình xây một ngôi chùa thiệt lớn lên, dạy cho người ta con phải tu cho thiệt là tốt, làm thiện làm lành, đời sau con trở lại làm người sẽ gặp được chùa lớn tiếp tục tu. Tức là rõ ràng mình dạy cho người ta tiếp tục nghe con, đừng có rời cái lục đạo luân hồi này ra, phải không? Cho nên khi mà mình hiểu được cái câu Phật hiệu, mình biết được cái pháp môn niệm Phật, mà mình hiểu được cái tông yếu của Phật Pháp rồi, thì mình thấy hình như nhiều người tu học Phật mà dáng to toàn là ngược lại với kinh Phật hết mà người ta không để ý tới. Chư vị ơi, lạ lắm. Khi mà quý vị nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng, có nhiều cái mà mình để ý một chút xíu thôi nghe, mình thấy giật mình, tỉnh ngộ. Trong cái kinh Lăng Nghiêm ngài nói, cái pháp Phật ví như con sư tử. Con sư tử là tượng trưng là cái nó mạnh nhất trong loài vật, không ai có thể bì được hết trơn. Nhưng mà quý vị biết không, con sư tử sao cùng nó chịu thua. Chắc quý vị biết cái chịu thua cái gì rồi chứ gì. Nó chịu thua con vi trùng ở trong bụng con sư tử. Tức là sư tử trùng thực sư tử nhục quý mình chứ vị có biết cái ý nghĩa của cái câu này không? Tức là con sư tử nó hét lên một tiếng là vạn vật đều phải khiếp đảm luôn. Con sư tử tượng trưng cho Phật pháp. Phật pháp là chánh đạo, tà ma của đạo nhất định không thể nào phá được Phật pháp chúng ta đâu. Ấy thế mà sau cùng rồi Phật mới nói lên một câu: sư tử trùng thực sư tử nhục. Là cả cái con vi trùng nó nằm trong cái bụng con sư tử thôi chịu thua. Nó gặm trong đó, nó gặm đến nỗi con sư tử phải ngã gục xuống luôn, phơi thay trên đồng nội luôn. Phật pháp chúng ta bây giờ đi tới cái thời mạt pháp. Mạt là sao? Yếu rồi đó. Là những cái ngoại đạo xen vào trong Phật pháp chúng ta nhiều lắm, mạnh lắm. Gỡ được không? Không gỡ được. Tại sao vậy? Tại vì sư tử trùng thực sư tử nhục rồi. Ý nghĩa là nó như vậy, chắc mình không hiểu chứ gì. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái câu A Di Đà Phật, nắm được cái chánh pháp này, xin chư vị phải vững lòng, đừng có nên xao xuyến, đừng có nên phân vân. Tại vì phân vân một cái ta bị nạn rồi. Khi mà bị nạn rồi, xin thưa chư Phật trên mười phương muốn cứu chúng ta cứu không được. Cho nên khi nhắc nhở những lời này, chúng ta phải quyết lòng. Xin chư vị làm một việc gì, suy nghĩ một điều gì, nói năng một điều gì, phải y kinh mà nói, y pháp mà tu, không được y theo người. Ví dụ như những lần mà Diệu Âm nói ở đây, nói về hộ niệm, nói về niệm Phật, nếu mà quý vị phát hiện ra cái gì mà Diệu Âm nói sai kinh, cảnh cáo liền. Diệu Âm thành tâm sám hối và nhiều khi phải quay đầu liền. Chứ nhiều khi mình nói thế này nó hớ cũng có. Nhưng mà thực ra trong tâm tâm của Diệu Âm luôn luôn nói một câu nào phải y theo kinh mà nói, không dám rồi. Ví dụ như Diệu Âm đang nói chuyện hộ niệm để vạn sanh. Tại vì khi mà Diệu Âm nghiên cứu cái phương pháp hộ niệm của Tịnh Tông đưa ra và nghiên cứu những lời khai thị của chư tổ, Diệu Âm thấy rằng là chư tổ nói toàn trong kinh ra hết. Chư tổ không có nói một cái lời nào mà nó ngoài kinh hết. Rồi Diệu Âm cũng cứ dựa vào đó mà nói, không dám nói lệch ra. Tại vì nói lệch ra là có chừng mình thành con vi trùng sực cái con sư tử, là thư mình là thành là sư tử trùng. Mình sực cái con sư tử, tức là mình đi theo Phật học, mình đi theo Phật đạo mà mình làm con vi trùng của Phật pháp, mình phá tan Phật pháp. Ví dụ như tôi nói, có nhiều người có tu hành nói rằng làm gì hộ niệm mà được vãng sanh, trong khi đó thì Tịnh Tông học hội, xin thưa thưa quý vị, các Tịnh Tông học hội người ta tổ chức những ban hộ niệm rất là kỹ. Tôi đã từng làm trong cái ban hộ niệm của người Việt Nam mà tôi là người hướng dẫn luôn trong 7-8 năm trường. Năm nào tháng nào cũng có họp ban hộ niệm hết, mà người họp chính là pháp sư Ngộ Hạnh, vị trưởng tử của Hòa Thượng Tịnh Không. Khi mà đi đâu ngày về cái là kêu ban hộ niệm họp liền, coi thì có gì trở ngại hay không. Ngài chỉ cho những cái phương pháp khai thị như thế nào, rồi làm việc như thế nào, ngài chỉ kỹ lắm. Là tại vì sao vậy? Là tại vì cái pháp hộ niệm này cụ thể vô cùng và trực tiếp giúp một người sắp sửa bỏ cái bao thân này đi về Tây Phương Cực Lạc. trong suốt cái thời gian mà tu hành phía trước, nó là cái nhân, nó là cái vốn. Nhưng cái vốn đó mà không biết đầu tư cho đúng chỗ, nhiều khi sai. Cũng như cái nhân mà mình không biết gieo cái dương cho cẩn thận, cái nhân đi lạc đường. Mình có một cái hạt bắp không chịu gieo xuống cái đám đất tươi tốt, gieo luôn trên cái hòn đá đã khô cằn, nhất định cái hạt bắp nó trở thành con dồi. Tại vì khi nó trời mưa không có đất thì nó thối đi. Cái nhân thì nhân bắp, mà cái quả thì quả dồi. Chính vì vậy mà xin thưa chư vị, hôm nay chúng tôi nói nhân, duyên, quả báo, chúng ta cứ kết hợp lại cho thiệt kỹ, thì chính cái phương pháp hộ niệm là cái đài duyên rất là tốt để chúng ta đem tất cả cái nhân của niệm Phật thành cái quả Phật trên cõi Tây Phương. Rõ ràng là pháp hộ niệm căn cứ đúng vào kinh Phật, cụ thể, chính xác, tường tận, rành mạch để đi về Tây Phương. Đức A Di Đà Phật, ngài thề bất cứ một chúng sanh nào trong pháp giới khi mà nghe danh hiệu của ngài mà tin tưởng, vui vẻ đem những cái phước thiện gì mình làm được trong đời gửi về Tây Phương, rồi niệm danh hiệu ngài dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài thề không thành Phật. Cái lời này nói rõ rệt, cụ thể, đàng hoàng trong kinh. Chỉ ngoại trừ những cái trường hợp này là ngài không cứu được mà thôi, là những người đã phạm cái tội ngũ nghịch, tập ác và phỉ báng chánh pháp, hai cái tội này nó kèm lại với nhau thì trong kinh nói là cứu không được. Như vậy thì rõ ràng tất cả mọi người chúng ta đây, theo như dự âm thấy, tất cả mọi người, ngay cả cái ông mà ông ăn trộm ăn cắp ngoài kia kìa, ông giết người, ông ăn trộm đó, cướp đó, những cái người mà coi như xì ke ma túy cũng có khả năng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc luôn. Những cái vị mà theo Thiên Chúa giáo này, theo các cái tôn giáo khác cũng đủ khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn. Không có một người nào mà không được quyền hết. Tại vì sao? Tại vì họ chưa có phải là ngũ nghịch thập ác, họ chưa có phải là cộng lại với cái tội phỉ báng chánh pháp. Mà giả sử như trong đời này họ ngỗ nghịch, họ phỉ báng chánh pháp đi nữa, cái tội này cũng nặng lắm, xuống địa ngục A Tỳ lắm. Nhưng mà trong quá khứ vô lượng kiếp họ chưa làm cái tội ngỗ nghịch thập ác, thì họ vẫn có cái cơ hội để đi về Tây Phương. Chỉ làm sao mà đem cái duyên đó cho họ, để chi? Đời này thì họ làm ác đời này thì đừng lượm cái ác này mà gửi về Tây Phương làm chi, lượm những cái thiện lành trong vô lượng kiếp của họ gỡ về Tây Phương, họ vẫn vẫn sanh được như thường. Chính vì vậy mà khi chúng ta có gặp những người, làm gì mà tôi thấy cái vị kia tu từ lúc nhỏ cho đến lớn, suốt một cuộc đời giữ giới, giữ trai, khổ hạnh, nhưng mà khi họ chết tôi thấy cũng không có hiện tượng nào vãng sanh, thì làm gì mà anh nói là một niệm hai niệm, anh niệm một ngày hai ngày anh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải tu vô lượng kiếp chứ. Cho nên bây giờ đừng có nên cống cao ngạ mạn nữa, hãy niệm Phật, hãy tu hành đi để có cái phước, phước đời sau tu tiếp. Tức là cũng dạy cho người ta ráng cố gắng ở trong lục đạo luân hồi, giữ ở trong lục đạo luân hồi, đừng đi đâu hết nghe, để đời sau tu tiếp. Trong khi ngài Ấn Quang nói coi chừng cái đời sau giữ thân người chưa được, đừng có bắt người ta ở lại đây. Người ta cứ bắt mình tu cho vô lượng kiếp. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan là cái chỗ này. Tu hành chúng ta phải biết là bây giờ chúng ta ngồi tại đây, mà thực ra cái huệ mạng của chúng ta, cái tâm chúng ta, chân như tự tánh chúng ta, nó từ trong vô thủy rồi, nó lăn lộn đủ các cảnh giới rồi. Nhiều khi sướng cũng có trong đó, đọa lạc cũng có trong đó, nhiều khi có nhiều kiếp tu hành rất là ngon lành trong đó, nhiều lắm trong đó. Đến tới bây giờ, nếu mà một người nào thần thông vĩ đại của thế gian này không cách nào suy ra cho được cái thần thức chúng ta, chỉ có đi về Tây Phương rồi ta mới thấy À, ta từ trong vô thủy kiếp trải đến bây giờ, thời gian đếm không hết. Rồi ta tiếp tục đi về tương lai vô tận, trong tương lai chúng ta cũng không bao giờ đoạn đâu ạ. Cho nên ở đây chúng ta nói tử sanh, sanh tử chết, sống sống chết. Thực ra xin thưa được cái thuật thuật này nó đã trải qua biết bao nhiêu đoạn rồi, chứ mà còn chính cái gọi là cái chân tâm tự tánh chúng ta không có chết đâu. Chứ vậy hoàn toàn là mình nói về Tây Phương đấy mà chứng vô sanh pháp nhẫn, chứ thực ra ở đây chúng ta đã chứng rồi mà chứng không biết, mà cứ chứng là chứng trong những cái phần đoạn sanh tử, chứng trong những cục thịt này. Cho nên cứ giữ cục thịt này rồi khổ, rồi mang cục thịt khác khổ, nó khổ dữ lắm. Biết được như vậy rồi thì xin thưa với chư vị rằng là sở dĩ những người chúng ta niệm Phật có một tháng, hai tháng, một năm, hai năm gì đây mà ta có khả năng, dư khả năng đi về Tây Phương, là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng kiếp qua ta đã tu rồi trong đó. Chư vị ơi, tôi dám bảo đảm một câu như vậy. Trong kinh Phật nói rõ rệt, những người nào mà trong đời này nghe được cái câu A Di Đà Phật mà phát lòng tin tưởng vững vàng, là do cái thiện căn phước đức họ tu bồi được trong vô lượng kiếp. Như vậy bây giờ có những người nói Phật dạy là phải tu vô lượng kiếp mới thành đạo, làm gì mà anh nên tu một đời mới thành đạo. Mình đã giảng được cái câu này rồi, mình đã giải nghĩa cho được cái câu này rồi. Và nếu người đó mà tinh tấn, mà tinh ý một chút, hiểu được cái chỗ này rồi, sở dĩ đến giờ phút này trong đời này mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do cái thiện căn phước đức mình tu trong vô lượng kiếp. Mình có đi sai kênh Phật đâu, ta lấy cái thiện căn phước đức đó ta về Tây Phương. Còn nếu ta dại khờ luyện cái vô lượng kiếp tu hành đó để tiếp tục vô lượng kiếp tu hành nữa, coi chừng đời mạt pháp càng ngày nó càng gặm nhấm cái công đức chúng ta, mà coi chừng cái ác của chúng ta do cái gọi là ngũ trược ác thế nó tiêm nhiễm, nó làm cho cái ác nghiệp chúng ta nó càng ngày càng nặng hơn, nó kéo luôn cả một cái ông Phật tức là chân tâm tự tánh chúng ta dìm trong những cảnh đau khổ, dìm trong những cảnh vô thường huyền ảo này, tiếp tục mà đọa lạc. Họ đã sai lầm ở chỗ này. Chính vì vậy họ sai lầm chỗ này mà họ không biết rằng là khi mình khuyên một người trở lại trong lục đạo luân hồi, mình là đoạn mất cái huệ mạng của người đó. Đáng lẽ họ tin tưởng cầu A Di Đà Phật, đáng lẽ họ quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật nói bây giờ anh làm đại nghịch đi, đại tội đi, thành tâm sám hối niệm 10 niệm, 10 niệm trước phút lâm chung ngài cũng đón về Tây Phương. Ta không chịu lấy cái này để mà khuyến tấn người ta, để mà nâng đỡ người ta, chỉ đường vạch lối cho người ta để quyết lòng niệm chứ được 10 niệm đi về Tây Phương. Ta lại đem cái nghiệp của cái người đó ra để mà ngăn chặn người đó, mà không chịu đem cái phước thiện của người đó lên để mà nâng đỡ người đó đi về Tây Phương. Ta giảng sai kinh Phật. Quý vị thấy, cho nên khi mà nhìn thấy như vậy chúng ta biết liền. Biết được như vậy bây giờ chúng ta có cải đổi được hay không? Xin thưa với chư vị, không đủ khả năng chuyển đổi. Mà phải sao? Phải nghe lời Phật dạy đi. Thời mạt pháp ức triệu người tu, không có một người nào chứng đắc, tức là tự ta không thể nào chứng đắc được. Thì làm sao để mà thoát ly sanh tử luân hồi? Phải tách những cái đoàn người không biết đi về Tây Phương để chúng ta âm thầm niệm Phật. Quý vị nhớ là ngài Ấn Quang Đại Sư, ngài Khương trong thời mạt pháp không phải là lập một cái đạo tràng vĩ đại to tướng đông đảo mà thành tựu, mà ngài lại khuyên như thế này này: kết nhóm 5, 10, 15, 20 người, cộng thêm một ông viên tràng là 21 người, là vừa đủ, là xứng tánh, là xứng lý, là hợp cơ để mà âm thầm lặng lẽ đi về Tây Phương. Ngài nói những cái đạo tràng này là đạo tràng thành tựu, tại vì những đạo tràng kén chọn người không cần đông, là kén chọn những người đã đủ thiền căn phước đức để họ về Tây Phương. Nếu mà 21, 20 người có thiện căn phước đức đi về Tây Phương, ta thêm 5 người nữa, 5 người đó người ta không muốn về Tây Phương, người ta phá tan cái duyên của những người hai, của 20 người này, làm cho rốt cuộc không có một người nào vãng sanh về Tây Phương hết. Chính vì vậy mà Giom đi đâu cũng khuyên nhất định đừng bao giờ thấy một cái chỗ đông đảo như vậy mà mình cho rằng là ngon lành. Rõ ràng trong kinh Phật đã nói rồi, thời mà pháp mà muốn thành tựu là phải xa lìa viễn ly ra những cái chỗ mà hội náo chi chúc, phải bắt buộc chúng ta phải ly ra để gì? Để chúng ta âm thầm niệm Phật. Còn những chỗ mà hội náo tức là đông đảo quá, nào là vui vẻ lắm, người ta không nói câu A Di Đà Phật trong đó đâu chị vậy. Chẳng tin mình nói coi, mình cứ mình nhào vô mình coi coi, ồn ào dữ lắm, quay phim đồ đẹp lắm, ca hát đủ thứ hết trơn à, nhưng mà rồi câu A Di Đà Phật không chịu niệm, ý nguyện vãng sanh không chịu tuyên dương, không chịu cung cố cái niềm tin cho người khác, không hướng dẫn con đường vãng sanh để cho suốt cuộc đời tu hành rồi không biết đi đâu cả. Rồi chúng sanh cứ à đây là Phật giáo là như vậy. Cho nên trước các vị nào nói với tôi là bây giờ có nhiều người người ta nói là Phật giáo là thứ 19, tôi biết hết, đúng như vậy đó chứ vậy. Mình không cần phải khui ra đâu. Là tại sao như vậy? Là tại vì tu gì tu suốt cuộc đời, sau cùng rồi không có một người nào có một cái hiện tượng thoát ly sinh tử luân hồi hết. Bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện niệm Phật. Quý vị đi thành tâm lên, tin tưởng vững vàng đi, nghiên cứu cái pháp hộ niệm thật kỹ. Quý vị đi hộ niệm cho người ta đi. Nên nhớ, nếu mình đi hộ niệm cho người ta mà chính mình cái niềm tin không có, nhất định quý vị không bao giờ gặp được một người vãng sanh, bảo đảm. Đi hộ niệm cho người ta mà trong tâm của mình làm gì hộ niệm mà vãng sanh, nhất định dù có hộ niệm chục người thì chục người đó là chục người thất bại. Rồi chúng ta niệm 11 người, 11 người chúng ta niệm là thất bại nữa. Sức chúng ta đâu có niệm nhiều như vậy. Cho nên thấy, tôi thấy niệm cái nào cũng thất bại cái đó. Đã nghi ngờ, cho nên niềm tin đã cạn. Rồi thêm những lần thất bại nữa, chứng minh cho cái sự nghi ngờ. Cho nên cái nghi ngờ nó càng ngày càng lớn lên trong tâm của họ. Niệm Phật tối kỵ là ba điều. Một là nghi ngờ. Niềm tin không có cho nên nghi ngờ phát triển, nhất định nó phát tan hết tất cả những công đức niệm Phật. Và nhất định dù cái hình thức nào đi nữa, họ không bao giờ cứu được người đâu. Còn những người ở nhà quê, những bậc cụ già hồi giờ không biết Phật pháp, kệ không cần biết, hiền hiền một chút, nói cụ ơi quyết tâm niệm Phật đi về Tây Phương. Được không cụ? Được không chú? Được. Bác tin đang giả tin cho, bây giờ tôi bệnh quá rồi làm sao. Phát tâm tin tưởng như vậy, tôi nói thiệt, một tuần hai tuần, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, có nhiều người niệm hai năm ạ. Tại vì người ta biếu mình niệm trước mà. Sáng nay tôi kể một cái câu chuyện để cho quý vị thấy lạ lắm nghe chưa vị. Cái niềm tin nó quý giá vô ngần. Cái năm đó là năm 2002, biết năm 2002 là tôi cũng là giống như một đứa bé mới chập chững đi vào pháp niệm Phật. Nhưng mà tôi là người thầy lay, tôi tự nhận tôi là người thầy lay đang trách. Mới biết pháp môn niệm Phật là tôi là vội vã khuyên ông già niệm Phật, mà khuyên bằng những lá thư, cho nên lôi ra cái bộ sách kêu người niệm Phật đó. Thì cái bộ sách, cái những cái lá thư đó nó mới loang loang ra. Thì có một cái bà cụ ở tại cái xã cách tôi một xã, bà cụ hiền lắm, hiền như cục bột, không biết chữ nghĩa gì hết trơn, nghèo nữa. Khi mà tôi về thì tôi cũng tổ chức hộ niệm trong già, rủ hàng xóm tới. Bà cụ đó cũng dịp mấy cái lá thư đó cho nên bị tôi dụ tới để mà nghe hộ niệm. Hộ niệm xong tôi giảng về chuyện hồn bản sanh sau tới. Lúc đó tôi giảng biết hạnh có hay hơn bây giờ tôi không biết, mà có quay phim mới đổi. Nhưng mà bà cụ đó hỏi như vậy, giờ tôi niệm Phật có vãng sanh không chú? Niệm Phật được chứ sao không được. Nói bây giờ tôi không biết chữ nghĩa gì hết trơn, tôi không có biết kinh không đồ gì hết trơn, mà làm sao tôi vãng sanh được? Không cần, cứ niệm Phật. Nói bệnh xuống là kêu người ta tới hộ niệm. Thì đến năm 2003 bà cụ bệnh là thường là bệnh bao tử yếu, cho nên cứ uống thuốc thang. Thì cái cảm trăm người cái kêu cái nhóm đồng tu á cũng mới thành lập sơ sơ mở hộ niệm cho bà cụ. Thì bà nghe lóm lóm thóm như thấy bà niệm ông già, ông già ông bệnh mà mỗi lần tôi về là ông già ông bệnh, thì ông nằm như vậy, bà mới trước leo giường nằm để mà kêu cái nhóm đồng tu tới đó hồi niệm cho bà ta. Cái hồi niệm xong rồi cái A Di Đà Phật biết, người ta khai thị sao tôi biết đâu, lúc đó nó còn trẻ quá mà người ta cứ coi coi trong mấy lá thư người ta bắt chước ta làm theo, mà tôi cũng không biết giáng nghĩa làm sao nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm sao đồ không biết, người ta khai khuyên sao khuyên rồi cái khuyên cái chừng cái cũng hồi hức công đức là sao, cái thôi bây giờ xong rồi cũng về nghe bà Bảy. Thì bà cái thọt chân xuống cái giường mang rễ vô là lại mở cửa là già cái gì về mày tới niệm tiếp, nói niệm Phật dễ tốt không bà Bảy, tốt quá cảm ơn chư vị, ngày mai tới hộ niệm cho tôi nha. Cái đây là cái chuyện có thật nghe, tôi không bao giờ nó dám đâu mà vừa người ta kể, tôi kể nghe mới cười lắm. Thế thì tối hôm sau, tại vì thực ra cái niệm Phật đường đâu có khoảng chừng mười mấy người, mà bây giờ cứ mỗi tối mà cứ kéo tới nhà bà cụ đó hồi niệm, thì coi niệm Phật đường mới đóng cửa, thật cái nhà nhỏ nhỏ niệm nữa, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái rồi cái đây giờ hỏi có tốt không bà Bảy, dạ tốt lắm, ngon lắm, đúng không? Ta niệm tới ba đêm bốn đêm gì đó không biết, tôi cũng không rành. Cái người nói cái bà này rõ ràng không có chết, không có bệnh gì hết à, mà sao bà bắt mình đi niệm và cứ hồ niệm cho người ta. Cái bữa đó cái tớ nói đi bà Bảy ơi, bà Bảy, tôi bà Bảy hay bà Ba gì tôi cũng quên rồi nghe, tôi cũng hỏi nó lâu quá rồi, thực ra mới lâu quá, bà không chết, bà không bệnh, thì bà phải tới niệm Phật đường niệm Phật người ta, tại sao bắt tôi về nhà bà hộ niệm? Thì bà có người con, người con không tin mà cũng không chống đối gì trơn, ngày cứ người ta tới hộ niệm để nó ra ngoài đến cả tướng đồ mất hết. Cái bà cụ đó bà nói vậy này, tức là người ta kể lại nói trời ơi chú Năm đã nói rõ ràng quý vị cũng nghe chứ phải mình tôi nghe đâu, nên tôi dài rồi, bà bảy mấy tuổi, 71, 72 vậy đó. Nên khi mà bệnh xuống á là phải kêu người tới hộ niệm, mà tôi bệnh rõ ràng quý vị nghe rồi đầu ấm. Coi như mà bà mắm là bắt người ta tới hộ niệm chè, quý vị lạ luôn không, rõ ràng mà tôi bệnh rõ ràng này, thấy không? Mà rồi tôi cũng đau bao tử nữa, mà đau bao tử cũng mới nặng mấy, người bác sĩ cứ cho uống rượu nó giật lấy thang á, không có tiền để lấy thang giả, tức là cái thang tăng cuối mình á giả nghiền cái nát rồi uống cũng được nữa, lạ lắm bà mày. Cái thì người ta niệm đâu một đêm hai đêm nữa đấy. Thì sau cùng rồi cứ khuyên bà cụ tới niệm Phật đường, mà bà không đi, bà bắt cứ nằm ở nhà tới hộ niệm cho bà. Thì nạn quá cái các vị mà hộ niệm đó mới chạy tới kêu cái vị thầy đó. Vị thầy đó tôi biết, vị thầy đó vừa rồi mới cứu độ cho cả mẹ lẫn cha cho thầy vãng sanh luôn, tốt lắm. Nói thầy ơi bây giờ thầy tới thì nói dùm cái bà này bà hiền quá, mà thấy bỏ bà cũng tội nghiệp, mà bà không đau không bệnh gì trơn, bà không chết mà cứ biếu tụi con tới nói nhà hộ niệm. Mà ông già ông vị thầy đó thấy lạ quá, thôi được để tụi thầy tới thầy coi. Thì bữa đó cái là bữa thứ năm thứ sáu giờ tôi cũng quên rồi, thì có cái giường chổng mà nó cái giường chổng mà cái chổng nó nhào nó cũng nhỏ lắm, mà thường thường bà nằm mà cứ úp mặt cái vô trong vách này đó, bà mắc cỡ mà người ta niệm mà cứ nhìn người ta mắc cỡ ta vào quay mặt úp vô. Ta niệm xong rồi cái bà thức dậy và cảm ơn chư vị và mở cửa cho người ta về. Cái bữa đó đây thầy là tao nói sao bà Bảy thì sao rồi, đau bệnh sao mà bắt người ta hồ niệm như vậy? Thì bà ngồi với anh ấy A Di Đà Phật, thầy tới con mừng quá, hôm nay con nằm úp mặt ở trong, nay thầy tới thôi thầy cho con quay mặt ra ngoài. Cái thầy đó thì hỏi chứ bà làm bà quay mặt ra ngoài chứ vậy? Nói quay mặt ra ngoài để mà đêm nay mà nếu mà quang minh của Phật mà tới phóng tới còn nếu đúng quang minh của Phật con mới về Tây Phương được chứ. Cái tôi nói thiệt là tôi nói có thể là nhiều khi cái lời nói của nó không đúng 100%, nhưng mà người ta dán nghĩ y hệt mà. Trời ơi, vị thầy đó cười gì mà cười ngắt ngang nghe, lúc đó vị thầy cũng hết như là hết kiềm chế luôn. Thầy cười gì mà ngắt ngang nghe, thôi bà ơi bà đừng có léo mép quá bà ơi, bà không chết đâu tôi bảo đảm, không chết không chóc gì hết trơn lắm. Thôi bây giờ tới đây tôi niệm ha, bà cứ nghe là tôi ngày mai tới niệm Phật đừng lo niệm với người ta, đừng bắt người ta tới đây hồn niệm Phật nữa. Rồi lâu lâu muốn ngon lành thì tới chùa tôi hộ niệm cho. Chứ bà giờ chưa chết bắt người ta làm như vậy kỳ quá. Bà nói vậy hả thầy? Dạ con vô nằm vô trong được không? Được, bà nằm đâu nằm, văn mình ở đâu cũng có được. Cái thì bà nằm vô trong. Rồi thầy cũng mắc cười, thôi bây giờ bà bươm kêu mình hộ niệm thì thôi quý vị cứ hộ niệm cho bà đi rồi đêm nay rồi xong ngày mai bà tới niệm Phật được, không sao. Rồi mấy người cũng mắc cười, sau cơn mắc cười xong cứ niệm A Di Đà Phật, A Di khỏi 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 còn nghỉ khai thị cái đồ nữa, bà đây có chết đâu khai thị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm riết niệm cái cho 9 giờ tưởng tượng 9 giờ là xong. Cái hồi hướng công đức rồi, còn hồi hướng đem công đức này rồi, không biết sao đó, tôi cũng không rành. Rồi cái bà Bảy, bây giờ là xong rồi nha ngang. Bây giờ tôi con về nè. Tôi về nè, bây giờ bà Bảy ngày mai. Tối mai tới niệm Phật đường chứ không tới này nữa đâu. Bà đó bảo vừa quay ra. Bà đừng biết không chịu quay ra. Bà tưởng tượng tới đó là bà thọ chừng xuống như đá bà đút cái giáp giáp nhật á. Bà ra bà mở cửa, bữa đó ra làm thình. Cái ông thầy ông vô đốt, bà Bảy sao chịu tiễn đưa người ta. Cái sao bà làm thinh bà, thầy cô lại, ấy trời ơi quý vị ơi, bà Bảy bà đi rồi. Trời ơi quý vị thấy không, một cái hiện tượng nó xảy ra. Lúc đó trời cá thầy lẫn trò sợ quá, không dám được. Thôi bà này bà nó giận dữ mà làm thiệt. Thôi quý vị ơi, niệm Phật niệm luôn cho tới sáng, không dám mà không biết khai thị, không biết khai thị cái đồi nữa, cứ niệm luôn, niệm luôn tới sáng luôn. Sáng cái thằng con á, khuya nó về, tưởng 9 giờ nó về. Mày đi rồi, niệm Phật đi. Thằng con sợ quá cũng đứng chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm luôn như vậy, không khai thị cái đồi hết trơn á. Lần đầu tiên mà. Cái sáng hôm sau cái con sợ quá. Cái kêu làng xóm gì tới đó, mà từ đó mà tới sáng cũng nhiều lắm rồi. Cái chừng cái quý vị đó gặp tôi nói, chú Nam ơi, như vậy cái bà đó vẫn sanh không? À. Mà tôi nghe kế trời cười quá rồi. Tôi nói quý vị có coi cái thần tướng của bà cụ đẹp không? Nó trời chú Năm nó hồn, khi mà người ta chết không được rờ, mà làm sao tôi đâu dám rờ. Tức là hoàn toàn không ai sợ hết trơn. Nhưng mà biết chắc chắn là, tôi biết chắc chắn người ta không nói, ta sợ quá ta đi về. Nhưng mà tôi biết cái thần tướng bà cụ mềm mại trong đó. Bà cụ rõ ràng tính táo cho đến giờ phút chốt mà còn kêu người ta tới niệm Phật nữa. Chứ vị thấy không? Mà nếu mà sao sao mà nó cứng thì cái người mà người ta liệm á, ta la làng la xóm lên liền chứ có gì đâu ạ. À. Người ta nói không ống ai thăm đầu thăm chân gì hết trơn, không có gì, người ta không làm. Người ta tôi sợ quá, tôi không biết nữa, lần đầu tiên quýnh quán lên. Tôi đi lần sau khi như vậy mình biết được giờ mình niệm sau 12 tiếng rồi mình đi. Bà Bảy ơi, bây giờ bà nằm nghiêng bên, thôi bây giờ con đã viên mãn rồi, thôi để con sửa thân cho bà Bảy, bà Bảy cho phép tụi con. Mình ra đâu mình nói như vậy để mà mình em thăm cái thân chứ, mình nó an tâm hơn chút, qua khỏi thời gian đó mình được quyền làm. Người ta không dám làm, người ta hỏi có vãng sanh hay không. Tôi nói thiệt, trong tâm của tôi nói rằng là người đó vãng sanh rồi, vãng sanh là có an nhiên tự tại nữa. Quý vị thấy không, một người không biết chữ nghĩa gì hết trơn, không biết kinh điển gì nhiều đâu, biết gì đâu, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm hình như là có một năm rưỡi thôi, hình như năm nếu mà tính ra thì hình như chưa tới một năm, đúng rồi, năm 2003 mà bà gặp tôi 2002, bà cũng nhớ bà cầm cái tầm cái bao lì xì đó, ta nhét trong túi tôi làm mắt hồn ở dưới luôn, nghèo muốn chết mà cũng đem cái lì xì cho cái ông ở ngoài quốc về. Cái chuyện gì sai làm không ấy, thế cái tâm người ta hiền lành như vậy mà người ta vãng sanh, đó là những cái cảm ứng đầu tiên nó sinh ra như vậy. Tự nhiên bây giờ cái chỗ đó người ta tin tưởng lên, người ta niệm Phật. Nếu mà lúc đó mình nói rằng bà không có vãng sanh đâu, bà cũng biết kinh điển hay trơn, tôi muốn chết đây, tôi nghiên cứu nhiều lắm mà tôi cũng chưa chắc ăn, thôi bà ráng mà tu để kiếp sau tu tiếp, đời sau tu tiếp. Bà đã mất vãng sanh rồi, đoạn mất một cái người đi thành Phật rồi, thấy không? Bà đó bà dở như vậy mà bà vãng sanh an nhiên tự tại là do cái lòng chí thành chí kính thiệt thà của bà ta. Nghe đâu tin đó, nghe tàu điện đó, tin chánh pháp cho đầu tin tà pháp đâu mà sợ. Ta bây giờ ta đang gặp chánh pháp, gặp câu A Di Đà Phật, gặp đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, ngài thề độ tận chúng sanh, ngài không chưa một người nào hết. Quý vị đọc 48 lời nguyện của Đức A Di Đà, ngài nói sao? Dẫu cho tam ác đạo trung, là chúng sanh trong tam ác đạo hiện hữu, là bây giờ trong tam ác đạo có nghĩa là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà nghe danh hiệu của ta niệm Phật vẫn được vãng sanh như thường. Mình tưởng tượng đi, nếu mình đem cái lời nói tôi tu suốt cuộc đời này chưa chắc gì vãng sanh, mà làm gì quý vị niệm một ngày hai ngày mà vãng sanh, thì dưới tam ác đạo đó người ta có tu không? Tội ác người ta còn đầy dẫy, ấy thế mà gặp câu A Di Đà Phật vẫn có thể vãng sanh về Tây Phương, mà A Di Đà Phật còn nói vãng sanh về Tây Phương, tất tác Bồ Tát luôn, từ hàng địa ngục lên Tây Phương thành Bồ Tát. Mình xin chư vị mình nghĩ thôi, có cái năng lực nào mà mạnh như vậy không? Nhưng mà Phật Pháp chúng ta mạnh như vậy, đại nguyện của Đức A Di Đà Phật mạnh như vậy đó.
Nếu mà người nào tin, chúng ta sẽ hướng tròn cái công đức của A Di Đà Phật. Thực nó như vậy đó, như vậy. Có một lần Ngài Tịnh Không nói, nếu mà bây giờ chư vị nghe lời tôi, tin tưởng liền đây, tôi nghiên cứu Phật Pháp đến nay là 40 mấy năm, quý vị bây giờ nghe tôi nói thì giống như quý vị lượm luôn 40 mấy năm công đức của tôi đi về Tây Phương, nhiều khi chư vị đi trước tôi. Tại vì 40 mấy năm ra, bây giờ tôi nói cái câu này cũng giống như tôi đem tất cả những cái gì mà tôi tu hành được trong 40 mấy năm ra dồn lại trong câu A Di Đà Phật này, nói cho chư vị. Nếu bây giờ chúng ta lấy cái lời đó mà tán dương ra nữa, A Di Đà Phật tu từ kiếp này qua kiếp nọ để Ngài thành Phật trên cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài đem tất cả cái năng lực, cái công đức của tu vô lượng kiếp của Ngài dồn lại trong câu danh hiệu A Di Đà Phật. Ngài nói với chúng ta, chư vị ơi, hôm nay quý vị gặp được cái câu danh hiệu A Di Đà Phật này, chụp lấy cái câu danh hiệu này, quý vị lượm luôn công đức của vô lượng kiếp chúng ta của tôi để đi về Tây Phương thành đạo như tôi vậy, như Ngài vậy. Quý vị nghĩ thì có đúng không? Lời thề của A Di Đà Phật nói rõ rệt mà. Đi về trên Tây Phương thì vậy, thiên nhị nhãn tông mình có đầy đủ. Cái năng lực này có phải chúng ta tu không? Nhờ Ngài cho đó. Thiên nhị tông chúng ta có đầy đủ. Cái năng lực này có phải chúng ta tu không? Ngài ban cho ta đó. Thiên nhãn thông, thiên nhị thông, thần túc thông, tha thông tông, túc mạng tông, đầy đủ hết tất cả. Biết được vô lượng kiếp về trước, biết được vô lượng kiếp về sau. Thần túc thông là gì? Là phân thân biến hóa, thiên bá quá thân. Có phải là ta tu đâu? Thần lực của Ngài cho chúng ta đó, đúng hay sai? Tại vì Ngài cho chúng ta là gì? Một pháp thôi, để chúng ta trở về chân tâm tự tánh. Trở về chân tâm tự tánh rồi, nhưng trước có nhiều người nhắc tôi đó, hà kỳ tự tánh, bổn lai cụ túc. Không ngờ chân tâm tự tánh chúng ta có tất cả những cái vi diệu đó, mà tại vì chúng ta đã quên rồi, chúng ta đã mê rồi, chúng ta không chịu luyện cái chân tâm tự tánh đó để mà thành Phật. Cho nên cứ lượm cái vọng tâm không thôi, cho nên thành ra không có một chút gì hết trơn. Mà nhiều ở trong cái cõi ta bà này còn xưng này xưng nọ nữa, xưng để mà lấy chút tiếng khen, chứ thực ra thì đâu có được gì đâu. Cho nên xin thưa với chư vị, nói về sự A Di Đà Phật cho chúng ta, nói về lý là ta đã trở về chân tâm tự tánh, hà kỳ vạn pháp, hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là vạn sự vạn vật trên thế gian này do chân tâm chứ tự tánh chúng ta ứng hiện ra hết. Như vậy Ngài cho chúng ta là nhờ Ngài, nhờ cái công đức niệm Phật mà Ngài đã phát minh ra, ta trở về với chân tâm tự tánh. Nói về lý, ta trở về chính cái chân tâm tự tánh chúng ta, cho nên ta có đầy đủ. Mong chứ chư vị hiểu được chỗ này rồi thì bắt đầu từ hôm nay phải tin tưởng vững vàng vào cái pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật mà muốn đi về Tây Phương thì gom tụ lại chính là pháp hộ niệm. Thôi bây giờ phải nghĩ rồi ha. Chứ đúng là nói, nếu như vậy là nói tới 3 giờ mới nghĩ. Bây giờ quý vị bắt tôi phải nghĩ rồi. Cho nên là giải la 30 phút. Là khi mà giải la 30 phút xong thì chúng tôi sẽ trở lại mà trả lời những câu của chư vị. Mong chư vị vững cái niềm tin này để mà chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương ha. A Di Đà Phật.